Phát đại thệ nguyện. Phẩm thứ sáu kinh Vô Lượng Thọ. Tập 1. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình Hoa Tạng Đài Loan. Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2015. Tại Đài Loan, Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng phẩm thứ sáu này gồm có 5 tập. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, chào mọi người. Trong khoảng thời gian này, nhờ có đồng học ở Bắc Kinh đã vì tôi mời một vị trung y đến Hồng Kông giúp tôi điều chỉnh sức khỏe. Quá trình trị liệu là 10 ngày, mỗi ngày khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Vì thế, khoảng thời gian giảng kinh của chúng ta đã thiếu mất mười mấy ngày. Sau khi quá trình trị liệu kết thúc, quả thật có chút hiệu quả, tôi cũng rất cảm kích đến Đài Loan tham gia Pháp hội Thanh Minh Tế Tổ ngày hôm nay. Nhân đó đến Cao Hùng để khám răng. Dừng nhiều ngày như vậy, không cùng mọi người học tập kinh Vô Lượng Thọ, cảm thấy rất hổ thẹn, xin mọi người thứ lỗi. Chúng ta cố gắng tận lực nắm bắt thời gian. Giảng cái gì đây? Đến bên này, Đài truyền hình Hoa Tạng đã sắp xếp cho tôi. Tôi nghe nói hình như là 4 lần. 4 lần tức là 8 giờ đồng hồ. Tôi nghĩ kinh Vô Lượng Thọ, phẩm kinh văn quan trọng nhất, chính là phẩm thứ 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Đây là tinh hoa của Tịnh Tông. Chúng ta học thêm mấy lần sẽ có lợi ích. Nhất định phải thâm nhập, phải kiến lập tĩnh tâm. Thế Tôn năm đó còn tại thế, giảng kinh dạy học 49 năm, đã thuyết rất nhiều kinh luận truyền đến Trung Quốc. Một phần tiểu thừa rất trọn vẹn, sau ra cũng tương đối với kinh điển của Nam truyền. Hiện nay, trước đây Chương Gia Đại Sư nói với tôi, đại khái chỉ hơn số lượng mà chúng ta phiên dịch không đến 50 bộ. Kinh điển tiểu thừa cũng đạt gần 3000 bộ. Có thể thấy không đến 50 bộ được xem gần như hoàn chỉnh truyền đến Trung Quốc, Phật Pháp Đại Thừa, Đức Phật thuyết còn nhiều hơn. Có thể nói chuyện đến Trung Quốc đều là tinh hoa. Và thời đại đó của Đức Phật, nếu y theo cách tính của Trung Quốc là 3.000 năm trước, giao thông rất bất tiện. Kinh Phật được viết trên lá bối Đa La, cho nên rất cồng kềnh. Kinh lá bối này hiện nay trong viện bảo tàng của Cố Cung có trưng bày, các vị đi tham quan có thể xem thấy. Các lá thành những tấm dài, hai bên đục hai lỗ rồi xỏ dây qua, rất dễ bị bung ra. Và cũng dễ bị mất đi. Vì thế đến Trung Quốc đều là do các bậc tổ sư lựa chọn rất cẩn thận. Các ngài chọn phương Đông vì phương Đông thuộc căn tánh Đại Thừa. Căn cơ của mọi người kết hợp với căn tánh Đại Thừa, nên ưu tiên truyền vào Trung Quốc. Từ Triều Hán mãi cho đến Triều Tống là 800 năm. Tinh hoa của Đại Thừa thể đều truyền đến Trung Quốc. Đây là do người Trung Quốc có phúc, thật sự có phúc. Chúng ta xem 2.000 năm nay lịch sử có ghi chép lại, Hán Minh Đế Vĩnh Bình năm thứ 10, nước nhà phái đặc sứ đến Tây Vực lễ thỉnh Cao Tăng Đại Đức đến Trung Quốc truyền pháp. Do đó Phật pháp là do hoàng đế cử đặc sứ lễ thỉnh qua Trung Quốc, chứ không phải do chính mình vốn có. Sau khi đến Trung Quốc, triều đình vô cùng tôn trọng, cùng với Nho Bà Đạo của Trung Quốc rất nhanh dung hợp thành một thể. Vì thế văn hóa truyền thống Trung Quốc mọi người nói ra đều nói là Nho thích đạo, một chút cũng không sai. Nho thích đạo cấu thành nên văn hóa truyền thống Trung Quốc, giống như ba cái chân của một chiếc đỉnh, thiếu một chân cũng không được. Phật giáo truyền đến Trung Quốc giúp cho Nho cùng với đạo được thăng hoa, đồng thời Nho và đạo cũng bổ sung cho Phật giáo. Hay nói cách khác, cả ba nhà đều được nâng cao, vô cùng khó được. Vào 2-3 ngàn năm này ở Trung Quốc, mỗi triều đại luôn có thánh hiền xuất hiện trong nền giáo dục thánh hiền này. Phật Bồ Tát xuất hiện có lưu lại rất nhiều tác phẩm được sưu tập trong Đại Tạng Kinh. Chúng ta may mắn sanh ở Trung Quốc, Trung Quốc bây giờ cũng là đoạn thế, khổ không kể xí, nên nói chữ có phúc này là như thế nào? Nghĩa là có thể gặp được Phật Pháp. Đức Phật trong kinh nói rất hay, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, được thân người nghe được Phật pháp, đây là chuyện hy hữu, khó được, vô cùng đáng quý. Vì sao? Vì chỉ có Phật pháp mới có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Vấn đề gì? Vấn đề về sanh tử. Ngoài Phật giáo ra, liệu sanh tử suốt tam giới sẽ làm không nổi? Tôn giáo thế gian có rất nhiều. Tôn giáo có thể giúp chúng ta sanh thiên. Tôn giáo cấp cao còn giúp được chúng ta sanh cõi trời sắc giới hay cõi vô sắc giới. Trời có 28 tầng trời. Phật đã nói rất tỉ mỉ. 28 tầng trời lại tiếp tục hướng lên cao, mới thoát ly sáu nẻo luân hồi. Trong tôn giáo có hay không? Không có. Không có đạo lý này, cũng chẳng có phương pháp. Phật giáo có. Tiểu thừa của Phật giáo là A-la-hán, tứ quả, tứ hướng, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàn, nhị quả là Tứ Đà Hàm, tam quả là A Na Hàm, tứ quả là A La Hán. Bốn dạng người này đã siêu việt lục đạo luân hồi. Thật sự giải quyết được vấn đề về sanh tử. Nhưng tu hành bốn quả này cần thời gian rất dài. Nếu dùng cách nhìn thông thường của chúng ta, đấy gần như là chuyện không thể. Phải thế nào mới có thể chứng được sơ quả? Phật nói với chúng ta phải buông xả kiến hoặc trong chuyển tứ phiền não, tức là kiến phiền não. Kiến phiền não có năm loại lớn. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, thứ tư là giới thủ kiến, thứ năm là tà kiến. Bạn đoạn dứt được năm loại kiến hoặc, chứng sơ quả tiểu thừa. Cái gì gọi là thân kiến? Chính là chấp trước cái thân này là ta. Các vị thử nghĩ xem, có ai không xem thân này là ta chứ? Thế Tôn nói rằng cách nghĩ này tuyệt đối sai lầm. Xem thân này là ta, đây là nguồn gốc của hết thảy tội nghiệp. Con người vì sao lại tạo nghiệp chứ? Đều bởi vì ta, đều vì cái thân này. Sai rồi, không những sai mà còn sai lầm quá đỗi. Thân, có người nào không xem cái thân này là ta chứ? Người như vậy, súc sanh cũng như vậy. Chúng sanh của ba đường ác cũng như thế. Phía trên là cõi trời dục giới, cõi sắc giới, thậm chí đến cõi trời vô sắc giới cũng là như vậy. Chuyện này rất khó thực hiện. Phật nói với chúng ta vô ngã. Trong vũ trụ này không hề có ngã. Chữ ngã này là một quan niệm sai lầm, hoàn toàn sai rồi. Mở đầu kinh Phật là Như thị ngã văn, Ngài cũng nói ngã. Nhưng chữ ngã đó là A Nan tự xưng. A Nan là người giác ngộ, thật sự là vô ngã. Vì mọi người đều xem thân là ta, nên nếu cùng chúng ta nói chuyện không nói ta, chúng ta sẽ không hiểu, nghe không hiểu được, nên phải tùy thuận thế gian. Người thế gian nói thân là ta, A Nan cũng xưng ta. Nhưng người thế gian chúng ta chấp trước cái thân này thật sự là ta, A Nan không chấp trước. A Nan chỉ hàng thuận chúng sanh. Chúng sanh nói như vậy, ta cũng tạm thời nói như thế. Chúng ta chấp trước, còn Ngài thì không. Đây chính là chỗ cao minh. Vì thể thần kiến là cái đầu tiên phải phá trừ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, chúng ta xem Kinh Kim Cang, rất nhiều đồng học đều đọc qua nửa đầu của Kinh Kim Cang đều là phá bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là không chấp trước. Bốn loại hiện tượng này có hay không? Không thể nói không có. Nếu nói không có, vì sao biết bao chúng sanh là chấp trước nó chứ? Chấp trước là mê. Do không biết được chân tướng sự thật. Cái tướng này là giả, không phải tướng thật. Không chấp trước thì chẳng việc gì, sẽ không có trở ngại. Chấp trước liền có chướng ngại, rất phiền phức. Phiền phức gì? Một khi chấp trước sẽ biến thành sáu nẻo luân hồi. Lục đạo luân hồi do đâu mà có? Đó là tự làm tự chịu. Trong vũ trụ có lục đạo luân hồi không? Không có. Vậy nó đến từ đâu? Từ phân biệt chấp trước. Đây là chuyện chúng ta không hề biết, nhưng Phật biết. Phật đem sự việc này nói rất rõ ràng và tường tận. Ở thế gian, Ngài là đại triệt đại ngộ, chân thật hiểu rõ. Hiểu rõ có người là như thế nào, vũ trụ là việc đã làm sao. Ngài không những hiểu rõ mà còn triệt để minh bạch. Cả đời Ngài dạy học, Phật pháp quả thật không thuộc về cái gọi là tôn giáo. Như hiện nay, lúc đầu tôi học Phật là học triết học cùng với tiên sinh Phương Đông Mỹ. Bài sau cùng thầy giảng cho tôi là triết học kinh Phật. Tôi chính là như vậy mà nhập môn. Lúc thầy giảng bài học này, khi mở đầu thầy nói với tôi, Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất thế giới. Triết học kinh Phật là nền triết học cao cấp của thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Những lời này trước giờ tôi chưa hề nghe qua, cũng không có người giảng. Tôi vô cùng tôn trọng, vô cùng yêu quý Thầy. Sự chăm sóc Thầy dành cho tôi so với nhiều bạn học bình thường khác tốt hơn rất nhiều. Lúc đó tôi cũng có nghi vấn, tôi bèn thỉnh giáo với Thầy. Tôi nói Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, làm sao có thể có triết học được. Thầy nói với tôi, anh còn trẻ nên không hiểu. Vì thế Thầy đã giới thiệu Phật giáo cho tôi. Tôi tin tưởng. Thầy lại nói với tôi, 200 năm trước Thư viện Am Đường của Trung Quốc, đó là đạo tràng Phật giáo, là trường học, người xuất gia cư ngụ ở nơi đó, có không ít là cư sĩ tại gia cũng thường trụ trong đạo tràng. Họ quả thật có đạo đức, có học vấn, nên việc học Phật dễ. Nhưng hiện nay Phật giáo khó hơn rồi. Tự viện Am Đường vẫn có, nhưng họ đã không còn học kinh giáo, họ chỉ biết đọc kinh. Trong kinh có ý nghĩa gì thì họ không hiểu. Không những Phật giáo như vậy, mà những tôn giáo khác cũng như vậy. Thuở đầu Tổng thống Wahid của Indo cũng là bạn thân của tôi. Ông là tín đồ đạo Hồi. Ông nói với tôi, ông bảo Hồi giáo của chúng tôi, tức là tín đồ đạo Hồi, đối với Cổ Lan Kinh nguyên bản được viết bằng tiếng Ả Rập, người có thể đọc thuộc lòng rất nhiều. Đọc rất thuần thục, nhưng có ý nghĩa gì thì chẳng biết. Sau khi tôi nghe xong, liền nghĩ đến, vậy sẽ giống như chúng ta niệm chú vậy. Cầu chủ trong nhà Phật không có phiên dịch, chỉ bảo bạn niệm, bạn không hiểu được ý nghĩa. Nhưng trong nhà Phật, thật sự chỉ cần bạn niệm một môn tham nhập trường kỳ huân tu, chỉ cần niệm, niệm lâu dần sẽ khai ngộ. Đây là đạo lý gì? Một lòng chuyên chú là định. Cho nên dùng phương pháp này để tu định, cách tu định có vô lượng vô biên. Phật Pháp nói vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Pháp môn vô lượng vô biên. Đọc tụng cũng là một cách, đặc biệt đối với phần tử tri thức. Phần tử tri thức thích đọc sách, nên dùng phương pháp đọc sách. Để bạn tu thiền định, bạn chỉ cần đọc, đừng nghĩ đến ý nghĩa, đừng nghĩ đến đạo lý, cứ một mực mà niệm. Lần này đến lần khác, niệm trên mấy ngàn lần, tâm sẽ định xuống. Khi đã niệm, mất đi vọng tưởng, niệm mất tạp niệm, liền có thể khai ngộ. Vì sao bạn lại không thể khai ngộ? Chính vì vọng tưởng, phân biệt chấp trước đã chướng ngại cánh cửa khai ngộ. Sau khi trừ được chướng ngại, công định duyên phận thế nào, về sau sẽ hiểu rõ, sẽ khai ngộ. Chứng ngộ này tức là thông đạt, thấu suốt mọi thứ. Thể số thế gian, hết thảy pháp, thể đều biết rõ. Thật tướng các pháp đều minh bạch. Vì thế chủ trương của Phật Pháp và Cổ Thánh tuyên hiền Trung Quốc là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Đây chính là phương pháp. Sau khi đọc sách đến 1000 lần, trong sách có ý nghĩa gì bạn đều hiểu rõ, tự thấy được, tự thấy chính là khai ngộ, không cần người chỉ dẫn. Thời xưa có rất nhiều nền giáo học đều sử dụng cách làm này. Sau khi khai ngộ, chỉ để học trò giảng một bộ sách cho vị thầy đó nghe, vị thầy nghe rồi gật đầu, không tệ, coi như ẩn chứng, chứng minh cho họ rằng họ đã thật sự khai ngộ rồi. Đồng thời, Trung Quốc thời cổ đại, khi chưa khai ngộ thì không thể giảng kinh. Chưa khai ngộ mà giảng kinh sẽ toàn là ý kiến riêng của mình. Chẳng phải chân thật nghĩa của Phật. Nếu như đã khai ngộ, vậy thì cái nhìn của bạn cùng với Phật là bình đẳng. Đó gọi là Như Lai chân thật nghĩa. Nên bài kệ khai kinh có nói: nguyện giả Như Lai chân thật nghĩa. Phật Thích Ca Mâu Ni khai ngộ rồi, bạn cũng cần phải khai ngộ. Sau khi bạn đã khai ngộ, đẳng cấp của bạn cùng với Phật Thích Ca là bình đẳng. Tất cả những gì Đức Phật giảng chính là những gì bạn ngộ được. Những thứ bạn ngộ được chính là những gì Phật giảng. Lúc này mới có tư cách giảng kinh, mới có tư cách làm chú giải, nghĩa là làm chú giải cho kinh, mới có thể viết luận. Luận là báo cáo nghiên cứu. Những thứ này đều ở trong Đại Tạng Kinh. Vì thế Phật Pháp không tìm thấy vị thầy chân chính. Nếu bạn hiểu được lý niệm và phương pháp dạy học của Phật, bạn có thể thành tựu. Người có loại thành tựu này trong kinh Phật xưng là độc giác, tức không có ai dạy cho bạn. Về sau bạn nhất định sẽ gặp được một vị thầy tốt để năng chứng cho bạn. Vì sao vậy? Đây gọi là cảm ứng. Bạn đã đến cảnh giới này rồi, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Bạn đã đến cảnh giới này là cảm, Phật Bồ Tát liền ứng. Phật Bồ Tát hiện thân đến ứng chứng cho bạn. Trong lịch sử Trung Quốc cũng thường thấy việc này, gặp được không ít. Do đó nếu bạn hỏi, chúng ta ở vào thời đại trước mắt, thời loạn thế, lại không có lão sư, liệu có thể khai ngộ không? Có thể chứng quả không? Có thể. Bạn phải hoàn toàn tuân theo lý niệm phương pháp giáo huấn của Đức Phật, không được có mảy may hoài nghi nào. Trung Quốc cũng có được vài trường hợp. Vào triều Đường, bạn xem Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư bên Thiền Tông, ngài khai ngộ rồi, thành Phật rồi, ngài không biết chữ, là một tiều phu chỉ biết đống củi, bán củi mà qua ngày, đời sống vô cùng nghèo khổ. Ngẫu nhiên nghe được người khác niệm kinh Kim Cang, ngài nghe thấy rất có ý vị. Người đó niệm kinh Kim Cang hết một lượt, niệm xong rồi, ngài đứng nghe bên ngoài cửa sổ. Sau khi nghe xong, bèn tiến vào bên trong tìm người niệm kinh, liền hỏi người đó: lúc nãy anh niệm cái gì vậy? Người đó nói với ngài: ngài nghe rồi rất vui mừng. Người đó hỏi Ngài một vài vấn đề, Ngài đều trả lời được. Người này rất có thiện căn, rất có trí huệ, cảm thấy người đóng củi này căn tánh rất tốt, nên khuyên Ngài đến với Ngũ Tổ. Ngũ Tổ trú ở Hoàng Mai. Đến Hoàng Mai bái kiến Ngũ Tổ, để Ngũ Tổ ẩn chứng cho Ngài. Gia cảnh Ngài nghèo khó, trong nhà còn có mẹ già. Người này cũng rất hào hiệp, đưa cho Ngài 12 lạng bạc làm chi phí cho gia đình. 12 lạng bạc này Ngài có đống củi, bán một năm cũng không kiếm được. Ngoài ra còn tìm một vài người bạn học Phật chăm sóc cho mẹ Ngài. Nhờ như vậy đến Ngài yên tâm đến Hoàng Mai ở hết 8 tháng. Y bác của Ngũ Tổ truyền lại cho Ngài. Đàn kinh là do Ngài thuộc lại, rồi người khác ghi chép xuống. Bạn có thể đi xem thử xem, bạn sẽ hiểu ngay. Lại xem trong đàn kinh, có Huệ Minh, cũng là đệ tử của Ngũ Tổ. Sau khi Lục Tổ có được y bát, mọi người đều bất bình, trong tâm không yên. Bởi vì người khác thấy thân phận Ngài là một người làm công quả. Anh ta đến đạo tràng chúng ta làm việc, anh ta cũng chẳng tham gia ngồi thiền, học kinh giáo cũng không có. 8 tháng đều ở nhà bếp giả gạo chẻ củi, thì bác làm sao trao cho anh ta được? Không có lấy một người ân thuận. Vì thế mọi người chia nhau đi tìm, muốn tìm Ngài về đoạt lại y bát. Có lẽ nên nói rằng Ngũ Tổ tuổi tác lớn rồi, hồ đồ rồi, làm sao lại đem y bát truyền cho một kẻ đống củi chứ. Huệ Minh thật sự đã đuổi kịp Ngài. Ngài vừa nhìn thấy phía sau có người đuổi theo đòi y bát, mau chóng đặt y bát ngay bên đường, còn mình thì ẩn đi. Anh muốn y bát thì trả y bát lại cho anh đó. Huệ Minh trước khi chưa xuất gia là tướng quân thuộc hàng tứ phẩm, vị trí này rất cao, rất dũng mãnh, mạnh mẽ. Huệ Minh cầm lấy y bát nhưng nhấc không nổi. Người này cũng rất nhạy bén, biết được do có thần hộ phá. Vì sao? Vì Ngài là một tướng quân, chỉ là một gói đồ, một chiếc áo mà cầm không nổi. Lập tức biết ngay, đây là do có thần hộ phá, y bát này nên truyền cho Ngài Huệ Năng. Nên khi ý niệm vừa chuyển, tức khắc thay đổi suy nghĩ, thỉnh cầu Lục Tổ ra mặt. Tôi không phải vì y bát, tôi đến để cầu phá. Ngài Huệ Năng bèn xuất hiện. Ngài ngồi trên tảng đá ven đường, còn Huệ Minh quỳ bên dưới cầu phá. Ngài dạy Huệ Minh không nghĩ thiện, không nghĩ ác, tức là đem toàn bộ ý niệm đều buông xả, trong tâm thật sạch, một niệm cũng không sinh. Ngài Huệ Năng hỏi Ngài một câu, vào lúc này, tức là khi ý niệm không còn, cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh nghe được câu này, phúc cháu liền tỉnh ngộ. Khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh rồi. Ngài là do ở dưới hội của Huệ Năng Đại Sư mà khai ngộ. Một đời của Huệ Năng Đại Sư, người khai ngộ dưới hội của Ngài có 43 người. Huệ Minh là người đầu tiên. Điều kiện của khái ngộ là gì? Chính là trong tâm một ý niệm cũng không có. Có người sẽ liền khái ngộ, có ý niệm là có chướng ngại. Người hiện nay tâm khí bao trao, tâm không tịnh xuống được, vì thế chẳng có người khái ngộ, chẳng hề nghe qua. Nhưng chúng ta xem thấy, ở Nam Dương, huyện Nam Dương, tỉnh Hà Nam Trung Quốc là quê hương nơi Gia Cát Lượng được sinh ra. Ở đó có một cái chùa nhỏ là chùa Phật Lai, cách chúng ta không xa. Có ba người khái ngộ đều không biết chữ, hơn nữa vô cùng đơn giản, họ chưa từng học qua kinh giáo, cả đời chưa từng đọc một bộ kinh nào, cũng chưa từng nghe giảng qua. Lão sư phụ truyền cho họ chỉ là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo họ cứ thế mà niệm tiếp tục. Ưu điểm của ba người các ngài chính là người thật thà, người biết nghe lời và thật làm. Chúng ta thấy Thái Hiền Lão Hòa Thượng 20 tuổi xuất gia thế độ, sư phụ truyền cho ngài một câu Phật hiệu, bảo ngài cứ một mực mà niệm. Một câu Phật hiệu này ngài đã niệm suốt 92 năm, 112 tuổi thì vãng sanh, tự tại vãng sanh, biết trước ngày giờ. 112 tuổi không có nỗi khổ của người già. Thế nào gọi là không có nỗi khổ của người già? Vì tinh thần và thể lực của ngài giống như thanh niên vậy. 112 tuổi không cần người chăm sóc, mỗi ngày đều ở cánh đồng làm việc lao tá. Trồng trọt, cày cấy, một đời trồng hàng vạn cây để tạo rừng, trồng hơn 100 mẫu đất, thu hoạch khấm khá, mỗi năm đều bội thu. Những thu hoạch này ngài không bán, trừ đi phần để lại cho chùa tiêu dùng, phần dư ra đều để cố tế người nghèo khổ, bốn thôn lân cận đều có người nghèo khổ, tuổi già không còn sức khỏe, không thể canh tác. Người trẻ thì đều đã ra ngoài làm việc, cuộc sống người già phải làm sao? Nên ngài đến tiếp tế, tiếp nhận sự chăm sóc của ngài. Có hàng ngàn hàng vạn người đều nhờ vào Lão Hòa Thượng. Vì thế ngài không có nỗi khổ người già, ngài không già 112 tuổi mà y như thanh niên. Ngài chẳng hề đau bệnh, không có nỗi khổ của chết chóc. Khi ra đi biết trước ngày giờ, trước đó một tháng, ngài đến thăm người bạn già của ngài là chuyến đi từ biệt, nói với mọi người, tôi sau này sẽ không trở lại đây nữa. Có người nghe được tính cảnh giác cao độ, e rằng ngài đã biết trước thời gian phải ra đi, nên nói với ngài, ngày nào vãng sanh, ngài nói với chúng con giúp ngài trợ niệm. Ngài nghe rồi mỉm cười, ngài nói, trọn niệm không đáng tin. Tôi tự mình niệm Phật vãng sanh, không cần người trợ niệm. Thật vậy, Ngài đi vào lúc nửa đêm, chân thật là tự mình niệm Phật ra đi, sáng sớm ngày thứ hai đến xem Ngài, lúc gọi Ngài thì Ngài đã vãng sanh rồi. Làm ra tấm gương, người niệm Phật tốt nhất cho chúng ta. Người niệm Phật cầu vãng sanh, đó sẽ là tấm gương tốt, là sự thật chẳng phải giả. A Di Đà Phật bảo Ngài chứng minh cho chúng ta biểu pháp. Chứng minh điều gì? Tây phương cực lạc thế giới là có thật. Trong một đời này, Ngài đã niệm Phật 92 năm. Theo đánh giá của tôi, Ngài chỉ ít thấy A Di Đà Phật có lẽ là 20-30 lần. Đây là ít. 92 năm thường hay thấy Phật. Thấy qua thế giới cực lạc, cực lạc có thật, A Di Đà Phật có thật, vì sao không sớm đưa Ngài đi chứ? Ngài yêu cầu Phật đưa Ngài đi, nhưng A Di Đà Phật không chịu. Nói với Ngài, con tu khá lắm, biện pháp này vô cùng xuất sắc, con hãy trụ lại thế gian này thêm ít năm, làm tấm gương tốt cho người khác xem. Đại khái nói với Ngài, có một ngày khi con gặp được một quyển sách, ở chỗ tôi cũng có quyển sách này. Có một quyển sách là nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Khi gặp được quyển sách này, Phật sẽ đến tiếp dẫn Ngài vãng sanh. Ngài đã đợi rất nhiều năm, đợi đến 112 tuổi mới gặp được, có người tặng nó cho Ngài. Ngài không biết chữ, thấy người ta mang sách đến, Ngài hỏi họ, sách gì vậy? Người đó nói, sách này là nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Ngài vừa nghe thấy tên sách, liền vô cùng hoan hỷ, giống như bà bối đã mong chờ rất nhiều năm, giờ đã gặp được rồi. Lập tức đi đắp y, lấy chiếc cà sa mà Ngài thích nhớ, mặc lên người, cầm lấy quyển sách, yêu cầu người ta chụp hình cho Ngài. Cả đời Lão Hòa Thượng trước giờ chưa từng chủ động yêu cầu người khác chụp hình, đều là mọi người đến tìm Ngài. Ngài là tùy thuận chúng sanh, vui vẻ chụp hình cùng mọi người. Chỉ có lần này chủ động yêu cầu, 3 ngày sau thì Ngài vãng sanh. Ý nghĩa của việc vãng sanh này rất sâu. Ngài vì chúng ta biểu thị điều gì? Nói chung là nói với chúng ta, thế giới cực lạc có thật, A Di Đà Phật cũng có thật, Ngài thật đã đi đến đó, thường xuyên đi, hết sức quen thuộc. Chứng minh của 18 nguyện tiếp dẫn chúng sanh của A Di Đà Phật là thật. Mấy ngày này chúng ta học phần kinh văn này một chút cũng không giả. Ngoài ra còn có một việc thù thắng nữa, chính là vì chúng ta biểu phá. Bởi vì Tịnh Tông trong 10 mấy năm qua gặp phải rất nhiều chứng nạn, thậm chí đã có rất nhiều người bị thoái tâm, Ngài đến chứng minh. Chứng minh đầu tiên là bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư, bổn kinh mà chúng ta dùng hiện nay, đây là chân kinh, không phải giả. Chữ chữ câu câu đều do đích thân Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra, từ kim khẩu nói ra, không phải giả. Chúng ta không cần hoài nghi. Chứng minh thứ hai là chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, Bộ Đại Kinh Giải, Ngài đã dùng 83 loại kinh luận và 110 loại chú sớ của cổ đại đó để chú giải cho bộ kinh này. Đây là chánh tri chánh kiến, không có sai lầm. Thứ ba, chứng minh cho chúng ta những năm qua, 20-30 năm rồi, chúng ta đều y theo bộ sách này mà tu hành, không hề sai lầm. Chúng ta phải tin tưởng chính mình. Bộ kinh này có thể giúp chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Phật Di Đà dặn dò Hải Hiền Lão Hòa Thượng biểu phá chính là có ý này. Chúng ta phải hiểu, phải thấu suốt. Chúng ta học bộ kinh này không hề sai. Lão Hòa Thượng đã làm chứng để chúng ta hoàn toàn yên tâm, đừng nghe theo những lời đồng đại. Quyển sách này, quyển sách Tăng Khen Tăng, là do một vị pháp sư ở Đại Lục đã dùng mười mấy năm biên soạn ra, nội dung vô cùng phong phú. Tôi ở Đại Lục có vô vàn người tranh luận với tôi. Quyển sách này là thay tôi biện luận. Trước giờ tôi vốn không biện luận đối với tất cả những tranh luận dị nghị, tôi đều chẳng màng tới, một câu tôi cũng không nói. Tính tâm của tôi kiên định, chẳng bị họ dao động, chẳng cần thiết phải tranh luận làm gì. Không ngờ vị pháp sư này tuổi tác hình như cũng không lớn lắm, thầy ấy vô cùng vất vả. Tôi rất cảm kích thầy đã vì tôi biện luận phân biệt. Trong này hoàn toàn đều là sự thật. Tôi xem rồi rất hoan hỷ. Vì sao vậy? Vì rất nhiều chuyện tôi đã quên mất. Đọc quyển sách này của thầy ấy khiến tôi nhớ lại, thật sự lịch sử như đang ở trước mắt. Đối với giáo huấn của 9.000 năm, thời kỳ mạt pháp còn lại của Thế Tôn, tôi đều nhìn thấy trong bộ kinh Vô Lượng Thọ này, trong bản hội tập của Hạ Liên Công và chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta duy nhất chỉ dựa vào bộ kinh này chắc chắn sẽ thành tựu. Bộ kinh này là ai đã đưa cho tôi? Tôi xin báo cáo cho quý vị biết, khi tôi ở Đài Trung cầu hào, lão cư sĩ Lý Bình Nam đã đưa cho tôi. Bộ kinh này là do lão pháp sư Lục Hàn từ Đại Lộ mang sang Đài Loan, mang theo vài bộ, số lượng không nhiều. Sau khi đến Đài Loan, thầy ấy rất thân với lão sư Lý. Lão sư Lý ở Đài Trung thành lập liên xã thành lập thư viện Từ Quang. Thầy đem quyển kinh này trao cho lão sư Lý. Lão sư nhìn thấy phía trước quyển kinh có một thiên lời tựa rất dài. Phần lời tựa này là do thầy của thầy làm. Thầy theo cư sĩ Mai Quang Hy học kinh giáo, cho nên ngài Mai Quang Hy là thầy của thầy. Ngài Mai Quang Hy là cậu của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cũng tức là mẹ của Niệm Lão, là em gái của ngài Mai Quang Hy. Những điều này nói lên pháp duyên của chúng ta rất sâu. Lão sư Lý ở Đài Trung có giảng qua một lần và có làm chú giải. Chú giải của thầy viết ngay trên quyển kinh, gọi là mi chú. Tôi có thể xem hiểu được những điều thầy viết. Tôi thấy thầy 10 năm. Sau khi thầy đưa cho tôi vô cùng hoan hỷ. Tôi liền muốn giảng bộ kinh này, hoàn bộ kinh này. Thầy nói với tôi, thời tiết nhân duyên vẫn chưa chín mùi. Nếu như có người đưa ra dị nghị, con vẫn chưa có năng lực phản bác, nên chưa phải lúc bảo tôi cất lại. Tôi liền nghe lời và cất nó lại, mãi cho đến lúc thầy viên tịch. Tôi lại cho in bộ kinh này. Vì lúc đó tôi đang ở Mỹ. Cùng chia sẻ bộ kinh này với những đồng học hải ngoại. Còn rất nhiều đồng học hết sức thích thú, yêu cầu tôi giảng một lần. Nên tôi bắt đầu giảng bộ kinh này hoàn toàn y theo mi chú của lão sư Lý. Ở Mỹ và Canada, trước sau tổng cộng đã giảng 10 lần. Tôi gặp được lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, gặp ngài ở Mỹ. Ngài đem theo bạn chú giải của mình, tức là Đại Kinh Giải. Lúc đó mới vừa viết xong là bản sơ thảo, đã có trưng cầu ý kiến của những đại đức đương thời. Ngài chỉ mang theo một bộ đến Mỹ và giao quyển sách này lại cho tôi. Sau khi tôi xem xong, vô cùng hoan hỷ. Kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng đã có tài liệu tham khảo hoàn chỉnh nhất cho việc học tập, cũng đã có. Bộ chú giải này chú được quá hay. Tôi thỉnh giáo với ngài, ngài có bản quyền hay không? Ngài nói, thầy hỏi lời này là có ý gì? Tôi nói, nếu không có bản quyền, tôi về Đài Loan sẽ cho in ra. Nếu như có bản quyền, tôi tôn trọng ngài. Ngài nói không có bản quyền, còn muốn tôi viết lời tựa cho sách được in ra. Ngài muốn tôi viết chữ, làm lưu niệm trên mặt sách, tôi đều làm theo. Lần đầu tiên, chúng tôi in 10.000 quyển là sách đóng bìa cứng. Tuy rằng về sau, ngài có thay đổi rất nhiều, nhưng bản đầu tiên này rất có ý nghĩa kỷ niệm. Bộ sách này là do Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội in, nên đầu đuôi ngọn ngành của bộ kinh này đã biết rõ rồi. Chúng ta có lòng tin, không còn hoài nghi nữa. Phải nghiêm túc mà học. Cổ đại đức xưa đã từng nói, tất cả kinh điển, tức là hết thảy kinh, được Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm. Bộ kinh nào có thể đại diện đầy đủ cho tất cả pháp mà Thế Tôn đã thuyết. Tổ sư, đại đức xưa nay gần như đều công nhận đó là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, là vô trong tất cả kinh, có thể đại biểu cho hết thảy kinh điển. Tôi theo tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học, lão sư Phương cũng bảo tôi, kêu tôi học Hoa Nghiêm. Thầy cũng yêu thích Hoa Nghiêm vô cùng. Tôi thấy thầy có bài kinh Hoa Nghiêm ở trên bàn sát, thầy nói tất cả thế giới này nếu nhìn kinh Hoa Nghiêm dưới góc độ triết học thì thầy nói nó là bộ khái luận triết học tốt nhất trên thế giới. Ở trong này có lý luận, có phương pháp, hiếm có nhất chính là còn có sự biểu diễn. 53 thám học là biểu diễn làm ra cho chúng ta xem. Thầy nói sách giáo khoa trên thế giới không có cách làm này. Ở đấy kèm theo sự biểu diễn làm ra cho bạn xem. Lúc đó thầy nói với tôi những chuyện này, lập tức tôi nghĩ ngay đến Trung Quốc có một quyển sách như vậy cũng rất có ý vị. Đó là bộ nào? Những gì người xưa hay đọc, đó là Tứ Thư của Nho Gia. Nhà nho có được cái thế vị này, tôi tin Tứ Thư là do Chu Hy biến soạn. Chu Hy có nghiên cứu rất sâu đối với Phật giáo. Tôi nghĩ linh cảm này của ông có được là từ kinh Hoa Nghiêm. Bạn xem Tứ Thư biên tập có lý luận, trung dung là lý luận, có phương pháp, đại học là phương pháp, cũng có kèm theo sự biểu diễn. Biểu diễn thì có luận ngữ, và Mạnh Tử cũng chính là biểu diễn của Mạnh Tử và Khổng Tử. Khổng Tử là thánh nhân, Mạnh Tử là hiền nhân. Có những biểu diễn này, cứ như vậy rồi biên soạn nó thành Tứ Thư. Linh cảm này tôi tên Chu Phu Tử chính là nhìn thấy từ kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Tứ Thư là sách mà Nho Gia nhất định phải đọc. Lý luận phương pháp và các sự biểu diễn đều làm ra cho bạn thấy. Hoa Nghiêm là bộ đầu tiên. Trong Phật Pháp thì nó là bộ kinh đầu tiên. Khi so sánh kinh Vô Lượng Thọ với kinh Hoa Nghiêm, việc này đều là do bậc đại đức xưa, các bậc đại đức vào thời Tùy Đường so sánh giùm chúng ta. Khi so sánh thì kinh Vô Lượng Thọ đứng thứ nhất. Vì sao vậy? Vì Hoa Nghiêm đến sau cùng, dù 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc, nơi trở về của nó sau cùng chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ chuyên nói về tịnh độ. Vì vậy nên kinh Vô Lượng Thọ đứng vị trí hàng đầu. Hiện nay chúng ta dùng quyển kinh Vô Lượng Thọ này do Hài Lạc Cư Sĩ biên soạn, gồm 48 phẩm. Thực tế điều này cũng là do Ngài chiếu theo 48 nguyện mà làm thành. Con số 48 này tương ứng với bổn nguyện của Đức Di Đà. Trong 48 nguyện thì nguyện nào là quan trọng nhất? Chúng ta đi tìm cốt lõi, trong cốt lõi lại tìm cốt lõi của nó, nhờ đó mà tìm ra được Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh đệ nhất do Thế Tôn thuyết ra. Trong 48 phẩm này, thì phẩm nào là quan trọng nhất? Chính là phẩm thứ 6, phát đại thệ nguyện. Vì sao? Vì phẩm này là tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ. Thế giới cực lạc đều do nhờ vào 48 nguyện mà thành tựu được. Vì thế, 48 nguyện chính là trọng tâm của bộ kinh. Chúng ta phải nhận biết điều này. Vậy trong 48 nguyện, nguyện nào là quan trọng nhất? Việc này cổ nhân đã nói ra rồi. Đó là nguyện thứ 18. Nguyện 18 nói về việc gì? Là 10 nguyện ác vãng sanh. Sau này chúng ta sẽ học đến. Cho nên nó là trung tâm của trung tâm. Và quan trọng nhớ hơn bất cứ điều gì. Tháng sau, cựu Thủ tướng Nhật Bản, ông Hatoyama, có mời tôi đến Nhật giảng kinh. Tôi đã đồng ý với ông, sẽ ở lại 2 tuần. Giảng cái gì đây? Sẽ giảng phẩm thứ 6, phát đại thệ nguyện. Những phần trước chúng ta đều rõ cả rồi, mới biết vì sao là chọn phẩm kinh này, chọn lấy phần này. Bởi do thời gian ngắn, chúng ta phải giảng phần tinh hoa nhớ, nên đoạn này, phẩm thứ 6, phát đại thệ nguyện, là bộ phận tinh hoa nhớ trong hết thệ kinh, được Phật Thích Ca thuyết trong 49 năm. Phẩm kinh này đối với chúng ta sẽ có lợi ích thiết thực. Chúng ta phải nghiêm túc mà học, để đừng bỏ phí một đời này. Một phẩm này hết sức quan trọng. Bây giờ mời xem kinh văn. Phá Tạng bạch rằng: Kính xin Đức Thế Tôn Đại Từ nghe xé. Phẩm kinh này tổng cộng có 24 chương, gồm 48 nguyện. Phần kinh văn ở chỗ này, cứ mỗi một đoạn là một chương. Trong một chương thì có khi có vài nguyện, cũng có khi có một nguyện. Không nhất định, cứ đọc tiếp tục xuống dưới, chúng ta sẽ thấy ngay. Nếu tôi chứng được Vô Thượng Bồ Đề, chữ tôi này là A Di Đà Phật tự xưng. Phẩm kinh này không phải do Phật Thích Ca nói, mà do A Di Đà Phật nói ra. Thế Tôn chỉ là truyền lời lại thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe được rồi, Ngài đem lời nói của A Di Đà Phật nói lại y chang như vậy cho chúng ta nghe. Vì thế, trong Kinh Vô Lượng Thọ, đoạn kinh này là do A Di Đà Phật nói. Phật không hề vọng ngữ, nói lời, giữ lời. Chúng ta đọc tiếp chương này. Nếu tôi chứng được Vô Thượng Bồ Đề, thành chánh giác rồi, thì cõi nước tôi ở sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm, chẳng thể nghĩ bàn. Mấy câu này chủ yếu là tán thán về thế giới cực lạc. Ngài vì chúng ta tuyên thuyết, bên dưới là nguyện thứ nhớ: không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, các loài ngọ ngoại, bấy lượng bò trường. Một câu này là nguyện thứ nhớ: cõi nước không có ác đạo. rất nhiều cõi nước. Chư Phật ở mười phương cũng chẳng khác mấy thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca, đều có sáu nẻo và mười pháp giới. Còn thế giới Cực Lạc không có, không có súc sanh, không có ngạ quỷ, không có ba đường á. Chúng ta xem tiếp câu thứ hai bên dưới. Tất cả hết thảy chúng sanh, cho đến những kẻ từ trong cõi Diêm Ma La. Cõi Diêm La chính là đường địa ngục. Trong ba đường á, sanh sang cõi tôi, nhận pháp hóa của tôi, ác thành ác nậu đa la, tam hiệu tam bồ đề, chẳng đọa vào đường ác nữa, vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc không có ba đường ác. Điều này nói rõ thế giới này có cõi trời và cõi người, cũng có cõi phàm thánh đồng cư. Đến thế giới Cực Lạc, thân phận chúng ta là người thì đến thế giới Cực Lạc vẫn là người. Tiếp nhận sự giáo hóa của A Di Đà Phật, người người đều chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ác thành chẳng hề bỏ sót bất kỳ ai. Mọi người đều đạt được thành, nghĩa là chứng được A Nậu Đa La tam hiệu tam bồ đề. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạn bệnh viện không bị đọa và ba đường á. Chẳng luận bạn đến cõi nước nào, đều là đi cúng Phật, nghe pháp, giáo hóa chúng sanh. Bạn mãi mãi thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, thật là khó được. Tổng kết ở phía sau là nguyện được như thế mới làm Phật. Nguyện này mà thành tựu rồi, tôi liền thành Phật. Chẳng thỏa nguyện ấy, chẳng giữ lấy vô thượng chánh giác. Ý nghĩa chính là nguyện này của tôi mà thực hiện được rồi thì tôi sẽ thành Phật. Nếu tôi không làm được, tôi sẽ không thành Phật. Cho nên trong một đoạn nhỏ này, chương đầu tiên có hai nguyện: nguyện cõi nước không có ác đạo, nguyện thứ hai là chẳng đọa đường á. Chúng ta xem phần tiểu chú bên dưới. Đây là do năm xưa tôi giảng kinh đã dùng bố ghi lại. Hôm nay ở đây xin cũng dừng lại cho quý vị. Phẩm kinh này là 48 nguyện nổi tiếng nhớ của Tịnh Tông. Hạ lão cư sĩ năm đó lúc hồi tập phẩm kinh này mất hết 3 tháng, còn có sự giúp sức của hai vị là Huệ Minh lão pháp sư và lão cư sĩ Mai Quang Hy. Hay nói cách khác, một phẩm kinh này là 3 người cùng nhau hội tập. Có lão cư sĩ Hà Liên Cư, có lão hòa thượng Huệ Minh, còn có cư sĩ Mai Quang Hy mới chỉnh lý ra được. Cũng như hội năm loại, nguyên bản dịch lại xem, trong Đại Tạng Kinh có những kinh sách này. Tôi còn nhớ trước kia tôi đã từng lấy chín loại phiên bản khác nhau của kinh Bố Lượng Thọ cùng in ra một lượt để thuận tiện cho mọi người làm tham khảo. Mọi người nếu tìm năm loại bản dịch hợp lại rồi xem thử, đối chiếu một chút, bạn mới phát hiện hội tập quá tốt. Văn tự ít, lại đơn giản trọng yếu, về phần ý nghĩa một chút cũng không, Bỏ xó thật chẳng dễ. Khi đã chỉnh lý câu chữ thì có thể gọi là tận thiện tận mỹ. Trong năm loại bản dịch thì dùng 48 điều, 48 nguyện thì có hai loại, một là của ngụy dịch, một là của đường dịch. Ngụy là tà ngụy, thời Tam Quốc do Khang Tấn Khả dịch. Dùng 24 nguyện cũng có hai loại, một là Hán dịch, một là Ngô dịch. Ngô cũng là vào thời Tam Quốc ở phương Nam. Còn có bản dùng 36 nguyện là bản do Tống dịch. Bản phiên dịch này được dịch vào thời Nam Tống. Do đó Cổ Đức bảo rằng nguyên bản tiếng Phạn không chỉ có một loại, chứng minh khi Đức Phật còn tại thế thuyết pháp đã nhiều lần tuyên nói kinh Vô Lượng Thọ, có thể thấy rằng kinh này có tính chất trọng yếu. Đây là do người xưa điểm nhắc chúng ta, nói cho chúng ta biết Phật Thích Ca Mâu Ni thuở đó tại thế giảng kinh, một bộ kinh chỉ giảng một lần, không hề giảng lại. Nhưng Đức Phật thường hay vì chúng ta giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta niệm Phật vãng sanh tịnh độ, chuyên môn giới thiệu với chúng ta. Từ trong bổn kinh hiện nay đi đối chiếu so sánh, thấy có ít nhất là 3 lần giống như vừa nãy nói về đại nguyện của A Di Đà Phật. Phần này là phần quan trọng nhất trong kinh Vô Lượng Thọ. Bất kể có phiên dịch thế nào, nếu như chỉ giảng có một lần, đáng lý ra phải hoàn toàn giống nhau. Năm loại bản dịch đều nên có 48 nguyện mới đúng. Vì sao chỉ có hai loại bản dịch có 48 nguyện, còn hai bản thì có 24 nguyện? Ngoài ra còn có một bản của đời Tống dịch chỉ có 36 nguyện, không giống nhau. Sự khác biệt này quá lớn. Vì thế người xưa nói chỉ ít đã có 3 lần tuyên thuyết mới có thể có tình trạng này, nếu không sẽ không xuất hiện hiện tượng này. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc có 12 lần phiên dịch. Hết sức đáng tiếc, 7 loại đã thất truyền. Thất truyền hết 7 loại, còn có Mông Cổ Đại Tạng Kinh và Mãn Châu Văn Đại Tạng Kinh. Chúng ta thấy trong một lục của Tạng Kinh, cái tôi xem là một lục của Mông Cổ Đại Tạng Kinh, kinh Vô Lượng Thọ hình như có tới 20-30 loại phiên dịch. Đây là những bản dịch mà Trung Quốc không có. Trước khi Trung Quốc chỉ có 12 loại, đã thất truyền hết 7 loại, hiện nay còn lại 5 loại. Vì thế chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể từ trong Mông Cổ Văn Đại Tạng Kinh đem những bản kinh Vô Lượng Thọ mà chúng ta còn thiếu thể đều phiên dịch thành Trung Văn. Chúng ta xem thử xem Phật Thích Ca Mâu Ni nhiều lần tuyên giảng, Ngài ở những nơi khác nhau, thời gian khác nhau, thính chúng cũng khác. Vì mọi người giới thiệu thế giới Cực Lạc, giới thiệu A Di Đà Phật, khuyên bảo mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài tâm nguyện này cực kỳ khẩn thí. Đây là điều Phật thường hay nói trong mỗi bộ kinh. Theo phần mục lục thì chúng ta thấy Mông Cổ Đại Tạng Kinh là nhiều nhớ. Đại Tạng Kinh của Mãn Châu là y theo bản do Tây Tạng truyền lại cùng với những gì được biên soạn trong Đại Tạng Kinh của Mông Cổ. Nội dung tương đối giống nhau. Vì thế, hiện nay Tạng Kinh có bản của Hán truyền. Đại Tạng Kinh của Trung Quốc chúng ta có bản do Tây Tạng truyền. Đại Tạng Kinh của Tây Vực chúng ta không thể xem thường. Đại Tạng Kinh của Mông Cổ và của Mãn Châu, nhưng hiện nay rất ít người học tiếng Mông Cổ và tiếng Mãn Châu, nên nhu cầu về việc phiên dịch rất cấp thiết. Để chúng ta đối với việc Thế Tôn năm xưa còn tại thế, cực lực đề xướng pháp môn tịnh độ, chúng ta sẽ kiên định tính tâm, cũng kiên cố nguyện tâm. Bản hội tập của Lạp Cư Sĩ Hà Liên Cư, Ngài đã dùng phương pháp gì để hội tập vậy? Trong này có nói, vì thế Cổ Đức nói rằng nguyên bản tiếng Phạn không chỉ có một loại, chứng minh Đức Phật lúc thuyết pháp đã từng nhiều lần tuyên thuyết kinh Bố Lương Thọ. Có thể thấy rằng kinh này mang tính trọng yếu. Vì thế Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư khi hội tập, Ngài dùng con số 24 làm chương, dùng số 48 làm một, đem diện mạo của năm loại bản dịch đều có thể bảo tồn trọn vẹn. Điều này cực kỳ hiếm có. Đây là do trí huệ chân thật và sự từ bi vô tận. Ngài vì chúng ta mà hội tập, cứ như vậy hoàn thành một bộ đại kinh hết sức hoàn mỹ. Chúng ta xem tí câu văn bên dưới. Pháp Tạng Bồ Tát đối trước Đức Phật cùng với các đại đệ tử của Phật nêu ra báo cáo tu học của Ngài. Pháp Tạng Bồ Tát chính là hiện thân của A Di Đà Phật. Lúc Ngài chưa thành Phật gọi là Pháp Tạng Bồ Tát. Thái độ và lời nói của Ngài vô cùng khiêm tốn, cung kính. Đây là điều chúng ta nên học hỏi. Thời đại bây giờ, rất nhiều người học Phật, có không ít người đã tu học rất nhiều năm, nhưng đều không đạt được lợi ích chân thật. Nguyên nhân nằm ở đâu? Chính ở chỗ thiếu sự khiêm tốn, không có lòng cung kính. Cho nên nếu chúng ta muốn học truyền thống văn hóa Trung Quốc, học tập giáo huấn của Thánh Hiền, cái tâm thái đó phải hoàn toàn khác với việc học khoa học kỹ thuật hiện đại của phương Tây. Những thứ người phương Tây học là văn minh vật chất, không có khiêm tốn hay cung kính, vẫn học được, vẫn có thể thành tựu. Nhưng nếu học truyền thống văn hóa, Học Phật Pháp, Đại Thừa, không có khiêm tốn, với cung kính. Thứ gì bạn cũng không học được. Ấn Văn Đại Sư, trong văn sao, chúng ta xem thấy không chỉ 10 lần. Ngài thường nói, một phần thành kính, được một phần lợi ích. Hai phần cung kính, được hai phần lợi ích. 10 phần cung kính, được 10 phần lợi ích. Tổ sư Đại Đức dạy cho bạn, bạn có thể hấp thụ được bao nhiêu? Hoàn toàn phải xem tâm thành kính của bạn, chân thành, cung kính, không có chân thành cung kính. Dù bạn có ở bên cạnh tổ sư 100 năm, bạn cũng chẳng học được thứ gì. Những gì bạn học được chỉ là ngoài da, là biểu hiện bên ngoài. Trên thực tế, hoàn toàn chẳng đạt được gì. Do nguyên nhân gì? Ấn Tổ đã nói rồi, nói quá hay. Cùng một vị thầy dạy học, cùng nhau lên lớp. Vì sao trình độ tiếp nhận của mọi người lại khác nhau? Chính do ở bốn chữ này, chúng ta có khiêm hư cung kính chăng? Bây giờ tìm người chân thành khiêm hư cung kính càng ngày càng ít rồi. Chẳng tìm thấy nữa. Người hiện nay đều là ngạo mạn, tâm khí bao trào. Phải làm sao đây? Không phải lão sư không chịu truyền dạy, mà vì chẳng tìm được học trò. Năm xưa khi tôi còn trẻ, thường ở ngoại quốc hoàng pháp. Hôm nay tôi gặp được người bạn đồng học Trần Giai Nguyên, ông là hiệu trưởng của trường trung học Đông Sơn. Lúc tôi đến nước Mỹ, người đầu tiên gặp được chính là ông. Ông là học trò của Từ Quán Đại, chuyên giảng tòa của chúng tôi. Tôi ở nước ngoài có được pháp duyên tốt như vậy, ông chính là nhất đại công thần. Mọi việc đều là ông liên hệ cho tôi. Ông mau chóng liên lạc tất cả đồng học ở Mỹ và Canada cho tôi. Nhờ thế nên đạo tràng giảng kinh của tôi nhiều hẳn lên. Cả duyên phận này lúc kết duyên cũng rất ngẫu nhiên, về sau thì nảy sinh rồi. Hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Lúc hoàng phá toàn thế giới, ông là người đầu tiên giúp tôi đi trên con đường này. Nếu không thì làm sao có được cái duyên này chứ? Bạn không quen biết ai, không quen biết ai thì sao mà được? Người này rất có nhiệt tâm. Trong suốt 10 mấy năm ròng, đại khái cũng gần 15 năm, ông thường ở bên cạnh tôi. Vì thế, nhắc đến câu này, khiêm tốn cung kính thực sự quá quan trọng rồi. Tôi với tiên sinh Phương Đông Mỹ là người xa lạ. Tôi ngưỡng mộ đạo đức, học vấn của thầy. Chẳng ai giới thiệu tôi cả. Nhưng tôi biết thầy là người đồng thành. Đồng thành chẳng phải là với nhà sao? Nên tôi đành tạo mối quan hệ vậy. Tôi bèn ví một bức thư gửi cho thầy, Còn có một thiên văn chương, xin Thầy chỉ giáo. Mục đích là muốn đến Đại học Đài Loan để dự thính chương trình của Thầy. Một tuần sau thì tôi nhận được thư Thầy. Thầy hẹn tôi đến nhà gặp mặt. Gặp mặt tại nhà Thầy. Ở đường Cổ Lĩnh. Lúc gặp nhau, Ngài liền đề cập với tôi, trường học hiện nay, tức là Đại học Đài Loan 64 năm trước, trường học hiện nay không phải nghĩa của bây giờ, chữ hiện nay này là của 64 năm về trước. Thầy giáo không ra thầy giáo, học trò không ra học trò. Thầy nói nếu tôi đến trường học nghe giảng, tôi sẽ thất vọng tràn trề. Tôi nghe thấy lời này, nghĩ rằng thầy đã cự tuyệt hoàn toàn rồi, chẳng còn hy vọng gì nữa. Lúc đó còn trẻ, cảm thấy rất chán nản, rất buồn bã. Tôi trầm lặng khoảng 6-7 phút. Thầy nói, như vậy đi, mỗi tuần anh đến nhà tôi sẽ dạy anh 2 tiếng. Buổi sáng chủ nhật mỗi tuần từ 9:30 đến 11:30. Tôi theo thầy học, lại học ở tại nhà thầy. Học trò chỉ có mỗi mình tôi. Thầy không để tôi đi đến trường. Khi đã qua rất nhiều năm, tôi mới hoàn toàn hiểu được. Bởi vì lúc đó tôi yêu thích triết học, nhưng lại chẳng quen biết với những người học triết học, cũng chẳng hề đọc sách triết học nhiều. Hay nói cách khác, tôi giống như một tờ giấy trắng. Người vẽ tranh viết chữ thì thích giấy trắng. Tờ giấy này không thể bị vấy bẩn. Nếu bẩn rồi thì không cần vẽ được nữa, cũng chẳng thể viết chữ. Tôi là một tờ giấy trắng. Vì thế, thầy mới đặc biệt trân quý, sắp xếp để tôi ở nhà thầy học. Nếu như tôi đến trường học, tôi sẽ quen biết rất nhiều bạn bè, cũng sẽ biết rất nhiều thầy cô, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng của họ. Đây chính là tâm ý của lão sư Phương dành cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích thầy để tôi một môn tham nhập trường kỳ huân tu, mới có thể có được chút thành tựu. Bài học sau cùng là nói về Phật Pháp. Tôi mới tường tận, nào ngờ trong Phật Pháp lại có những điều tuyệt vời như vậy, hết sức xúc động. Tôi liền chạy ngay tới chùa. Trước kia không chạy đến chùa, bây giờ chạy đến chùa làm gì? Để mượn kinh sách. Chùa có kinh sách, kinh điển không mua được, nên Đại Tạng Kinh không thể mượn được. Chủ nhật ngày nghỉ, tôi đều đến chùa để chép kinh. Tôi còn nhớ tôi chép được 10+ quyển. Cho nên thầy trò là duyên phận, không cách gì miễn cưỡng được. Tôi có duyên với thầy Phương, nhờ kết mối duyên này mà tôi biết đến Phật giáo, hoàn toàn từ nơi nhà thầy mà hiểu đạo. Đặt nền tảng cho việc học Phật của tôi là nhờ chuyên gia đại sư. Tôi theo ngài 3 năm, cũng y như thầy Phương vậy. Mỗi tuần thầy dành cho tôi 1 tiếng đến 2 tiếng, dạy cho tôi là vào chủ nhật mỗi tuần. Chuyên gia đại sư khuyên tôi xuất gia, dặn dò tôi phải học theo Phật Thích Ca, bộ sách Phật giáo. Tôi đọc đầu tiên là Thích Ca Phương Chí và Thích Ca Phổ, bảo tôi học Phật không thể không nhận thức về Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu anh không nhận thức Ngài, anh sẽ lạc đường, sẽ đi vào ngã rẽ. Đầu tiên nhất định phải nhận biết Ngài. Vậy thì Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí chính là truyện ký của Phật Thích Ca. Trong Đại Tạng Kinh có hai bộ sách này, tôi đều từ Tạng Kinh mà chép ra. Bởi vì thời đó không có sách, trong tiệm sách không tìm được. Khi biết được Phật Thích Ca, tôi liền khẳng định Ngài là vị hết sức từ bi, là nhà giáo dục có trí huệ trong xã hội. Tôi chính là có cách nhìn như vậy với Ngài. Hơn nữa, những thứ được nói hiện nay là đa nguyên văn hóa. Giáo lý của Ngài là hữu giáo vô loại, giống như Khổng Tử vậy, không phân quốc tịch, không phân dân tộc, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Chỉ cần bạn đến, Ngài chắc chắn dạy bạn. Điều này xem trong kinh điển có vô vàng ví dụ. Cho nên chúng tôi nhìn nhận Ngài là nhà giáo dục vĩ đại, từ bi vô cùng. Không chỉ vẹn vẹn là ngôn giáo mà còn thân hành. Ngài làm ra cho chúng ta xem. Ngài dạy chúng ta phải nhìn thấu bốn xả. Đây là những thứ mà chuyên gia đại sư dạy cho tôi vào cái ngày gặp mặt. Tôi nói chuyện với Ngài, tôi nói có học được từ giáo sư Phương Đăng Mỹ rằng Phật Pháp là nền triết học vĩ đại trên thế giới. Vậy có phương pháp nào khiến con rất nhanh khế nhập vào hay không? Tôi đưa ra vấn đề này với chuyên gia đại sư. Sau khi nói ra, Ngài nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Hai chúng tôi nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ, nhưng chẳng nói câu nào. Tôi chờ Ngài khai thị. Ngài nhìn tôi để làm gì? Vì chúng tôi còn trẻ, tâm khí bao trao. Tâm khí bao trao thì Ngài không nói. Sau này tôi cũng hiểu ra, khi bước vào từ trường của Ngài, nhất định phải buông bỏ ý niệm, buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ tạp niệm. Khi tâm đã thanh tịnh rồi, Ngài mới nói chuyện. Tâm của bạn không thanh tịnh, sốc nổi, Ngài tuyệt đối sẽ không nói lời nào. Tôi gặp được một vị thầy như vậy, tôi theo Ngài 3 năm. Ngài nói với tôi, bạn thấy đó, nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ, rồi mới nói có. Tôi nghe được chữ có, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên, phấn khởi thì không được. Cái tính sốc nổi lại khởi đến nữa rồi, nên Ngài cũng không nói. Nói được một chữ thì không nói nữa. Lần này ngừng khoảng 6-7 phút, bảo tôi nhìn cho thấu, buông cho xuống. Đơn giản nói chính là nhìn thấu bốn xả. Nhìn thấu giúp bạn buông xả, buông xả giúp bạn nhìn thấu. Từ sơ phát tâm cho đến quả địa Như Lai đều là hai câu này, giống như leo lầu vậy, cứ từng tầng mà leo lên. Nhìn thấu là bạn hiểu được chân tướng sự thật, chính là thật tướng các pháp được nói trên kinh Đại Thừa. Vũ trụ nhân sinh, thật tướng của hết thảy pháp là gì? Khi biết được thật tướng rồi, tự nhiên bạn sẽ buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước. Sau này chúng tôi mới từ từ khế nhập vào Kinh giáo Đại Thừa, từng bước thấu suốt rồi. Mục đích cuối cùng của nền giáo học Phật giáo là dạy chúng ta trở về với tự tánh. Trở về tự tánh đồng nghĩa với thành Phật mà bình thường chúng ta vẫn nói. Thành Phật tức là trở về với tự tánh. Viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc, cái gì bạn cũng không có được. Vì sao vậy? Tự tánh là chân tâm của chính mình. Trong chân tâm, một thứ cũng không thiếu. Giống như Huệ Năng Đại Sư trong Đàn Kinh có nói, nửa đêm canh ba, Ngũ Tổ cho triệu kiến Ngài. Trong phòng của phương trượng, Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang cho Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài Huệ Năng không biết chữ, chưa từng đi học, chắc chắn không dùng tới bổn kinh, đều là truyền đạt bằng miệng. Ngũ Tổ giảng đại ý của Kinh Kim Cang cho Ngài nghe. Nghe đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Huệ Năng liền khai ngộ. Sau khi khai ngộ, Ngài đưa ra báo cáo với Ngũ Tổ. Báo cáo 20 chữ của Ngài gồm 5 câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đây là câu đầu tiên. Cái ý này là không ngờ rằng tự tánh vốn dĩ thanh tịnh, trước giờ chưa hề bị ô nhiễm qua. Sự ô nhiễm đó là gì? Ô nhiễm là vọng tâm, là a la gia, không phải chân tâm. Chân tâm vốn không bị ô nhiễm. Câu thứ hai là vốn không sanh diệt, tự tánh không sanh không diệt. Hết thảy phá đều là có sanh có diệt. Có sanh có diệt là giả, không phải thật. Chân tâm không hề sanh diệt, chân tâm chưa hề bị ô nhiễm. Câu thứ ba, vốn tự đầy đủ. Vốn dĩ đầy đủ, hết sức tự nhiên. Đầy đủ cái gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo. Nó ở đâu? Toàn thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ là do tự tánh biến ra. Một câu phía sau đã nói ra rồi. Câu thứ tư, vốn không dao động. Không dao động nói rõ chân tâm là định, không hề dao động, không có hiện tượng chấn động. Hiện tượng chấn động là gì? Là căn bản vô minh. Một niệm bất giác mà có vô minh, đó là chấn động. Tự tánh chưa hề chấn động. Vừa bị dao động, tự tánh liền biến thành A-la-gia. A-la-gia là huyện tướng, nó không phải thật. Một câu sau cùng, năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là vũ trụ, toàn thể vũ trụ. Toàn thể vũ trụ từ đâu mà có? Từ ý niệm của chúng ta sinh ra. Vì thế Đại Thừa Giáo thường nói, hết thảy phá từ tâm tưởng sanh. Cái vũ trụ này là do tưởng tượng của chính chúng ta biến hiện ra. Bản thân mình ở trong này mà gánh chịu hệ quả. Nếu như tưởng tượng của bạn toàn bộ là thiện là tốt, đó sẽ là thế giới cực lạc. Nếu tưởng tượng của bạn là tham sân si mạng nghi, vậy sẽ biến thành sáu nẻo luân hồi ngay. Toàn là tự làm, tự chịu. Chỉ có Kinh Phật, Kinh Giáo Đại Thừa mới nói được rõ ràng như vậy, viên mãn như vậy. Điều này không thể không biết. Cho nên chúng ta từ khiêm hư cung kính, chúng tôi thường hay nói là chân thành. Phải dùng tâm chân thành. Học Phật rồi, bạn phải dùng tâm chân thành mà sống. Cuộc sống của chúng ta phải dùng tâm chân thành. Làm việc dùng tâm chân thành. Đối người tiếp vợ cũng phải dùng tâm chân thành. Vì sao vậy? Dùng tâm chân thành là Phật Bồ Tát. Nếu như khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, ở trong này lại có thêm tham sân si mạng nghi, thì sẽ là cái gì? Là lục đạo chúng sanh. Mục đích chúng ta học Phật chính là hy vọng có thể thoát khỏi sáu nẻo. Chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc thì chân thành là điều kiện quan trọng hàng đầu. Quyết định không thể gạt người. Gạt người đó là làm lục đạo luân hồi oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp chẳng hề ngừng dứt. Vậy thì phiền phức lớn. Vì sao phải làm chuyện ngốc nghếch này chứ? Hết thảy vạn vật trên thế giới này, Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng: nhất thiết phá, vô sở hữu, tất cảnh không, bất khả đắc. Buổi tối chúng ta nằm trên giường ngủ, mắt vừa nhắm lại, cái gì thuộc về bạn? Ngay cả cái thân này cũng không phải. Vậy còn thứ nào là của bạn nữa chứ? Chẳng có gì cả. Người thế gian mê hoặc điên đảo, đem những thứ giả cho là thật, nên mọi tâm tư đều đặt hết vào đây, thế mới nói là quá độ sai lầm. Phật Bồ Tát, A-la-hán tuyệt đối không bỏ những thứ này vào trong tâm. Các ngài có thể giữ tâm trụ nơi thanh tịnh. Thanh tịnh bình đẳng giá trên đề kinh chính là mục đích tu hành của chúng ta. Chúng ta tu cái gì đây? Tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu giác mà không mê. Đây là tu nhân. Thế quả báo thì sao? Quả báo là đại thừa. Đại thừa là trí huệ, vô lượng trí huệ, thọ mạng vô lượng. Thọ mạng là phước báo, vô lượng trang nghiêm. Trang nghiêm là sự tốt đẹp. Ở đâu vậy? Ở thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, người người đều là đại thừa, vô lượng thọ trang nghiêm, tràn đầy trí huệ, viên chứng Phật đức. Nhân và quả đều nằm trên đề kinh. Tiếp theo chúng ta xem, ngài nói rằng A Di Đà Phật tự mình nói ra, nếu tôi chứng được vô thượng bồ đề, thành chánh giác rồi, nghĩa là ngài đã thành Phật rồi, chứng đến Phật quả cụ cảnh viên mãn, thì cõi nước tôi ở, nơi ngài trú ngụ chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc sẽ đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn. Mấy câu nói này là gộp chung toàn bộ đại nguyện của ngài, nói bao quát 48 nguyện. Bộ kinh này là Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta giới thiệu hiện trạng của thế giới cực lạc. Toàn bộ kinh điển chính là giải thích tỉ mỉ cho 48 nguyện. Vậy tôi xin nói lại cho bạn biết, sự tỉ mỉ này cũng là nói sơ lược. Chân thật giảng tỉ mỉ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đó là nói về hoa tạng thế giới, y chánh trang nghiêm. Kinh A Di Đà thời gian ngắn, phân lượng không nhiều, nên nói sơ lược. Nói tỉ mỉ thì có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nên người xưa đem Bát Bảo Kinh xem thành một bộ. Kinh Hoa Nghiêm gọi là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Còn Kinh Vô Lượng Thọ gọi là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Có Trung Bổn, còn có Tiểu Bổn. Tiểu Bổn là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Càng đơn giản hơn rồi, tiện bề cho việc công khóa đọc tụng sớm tối, Phật giảng hết sức kỹ lưỡng. Ân đức mà Ngài dành cho chúng ta thật vô lượng vô biên. Cho nên cổ nhân phán định kinh này: Đại Bổn, Trung Bổn, Tiểu Bổn. Tiểu Bổn là Kinh A Di Đà, Trung Bổn chính là Kinh Vô Lượng Thọ, Đại Bổn là Kinh Hoa Nghiêm. Một mà ba, ba mà một. Rất nhiều đồng hào đều biết chuyện này. Tôi cũng do học Kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham học rồi mới quay về với tịnh độ. Nhờ đó mới chân thật hiểu rõ, hiểu một cách tường tận. Vì thế tôi đã buông bỏ Kinh Hoa Nghiêm rồi. Tâm lực của cả đời này toàn bộ đều đặt hết vào Kinh Vô Lượng Thọ. Thật sự thì phân lượng vô cùng thỏa đáng, vô cùng thích hợp với căn cơ của người hiện đại. Chúng ta đọc tiếp đoạn văn này. Toàn bộ kinh điển chính là nói rõ ràng tỉ mỉ 48 nguyện. 48 nguyện là toàn bộ tổng cương lĩnh đại cương, không một câu nào đi ngược với 48 nguyện. Tư tưởng kiến giải, hành pháp hành pháp. Chữ hành pháp này tức là tu hành, tự mình y giáo phụng hành và giáo hóa chúng sanh, hoàn toàn hỗ trợ nhau. Có thể nói là Phật Phật đạo đồng, thập phương tam thế, hết thảy chư Phật Như Lai, giáo hóa chúng sanh đều không thể vượt qua hết thảy trí huệ lý luận phương pháp được nói trong Kinh Vô Lượng Thọ. Hiện nay có người nói lý niệm hoàn toàn tương đồng. Nơi cõi Phật ngữ đó chính là đạo tràng của Ngài. Đây là nói A-di-đà Phật. Cõi Phật mà Ngài ngự chính là thế giới Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc chính là đạo tràng của A-di-đà Phật. Bản thân Ngài đã thành tựu Phật quả viên mãn. Đạo tràng của Ngài đều là giúp cho hết thảy người phát nguyện muốn thành Phật và phát nguyện phổ độ chúng sanh. A-di-đà Phật từ bi đến tột cùng. Phát nguyện của Ngài là giúp cho hai loại người. Một loại người là hy vọng được thành Phật, chứng đắc cứu cánh viên mãn. Một loại người khác có tâm từ bi khẩn thiết, hy vọng có thể mau chóng cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đối với hai dạng người này, Ngài cho ta sự giúp đỡ quá lớn, trợ giúp một cách trọn vẹn. Thế giới Cực Lạc là đạo tràng tu hành, cũng là giúp bạn. Đối với thập pháp giới chính là lục đạo chúng sanh, hay chúng sanh của mười pháp giới trong hết thảy cõi nước của chư Phật. Cực Lạc sẽ là nơi để phổ độ chúng sanh, ở bên đó mà thành tựu trí huệ, thành tựu công đức, thành tựu năng lực, bạn mới có phương pháp để làm việc này viên mãn, chân thật khiến hết thảy chúng sanh khổ nạn đều nhận được sự giúp đỡ. Công đức trang nghiêm, đạo tràng của Ngài vượt qua hết thảy cõi nước của chư Phật. Đạo lý chính là ở chỗ này. Đức Phật trong kinh điển có khai thị qua Tây phương Cực Lạc thế giới quả thật rất tốt. Thật chứ, có nơi còn đẹp hơn Tây phương Cực Lạc thế giới có việc này. Nhưng duy chỉ có một điểm có thể vượt hơn những thế giới khác. Nó có ba nguyên nhân. Thứ nhất là đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta xem thấy câu này liền sẽ có niềm tin. Chúng ta cũng có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc, bởi vì nghiệp của chúng ta chẳng thể đoạn dứt, chỉ có thể mang chúng theo. Vì thế chúng ta phải cầu đến nghiệp vãng sanh. Thứ hai là vãng sanh bất thoái. Nếu vãng sanh thế giới Cực Lạc mà còn bị thoái chuyển thì nguyện này không thể thành tựu, phải là vãng sanh bất thoái. Thứ ba, sau khi vãng sanh sẽ một đời thành Phật. Đây chính là chỗ thù thắng bậc nhớ của Tây phương Cực Lạc thế giới. Mười phương thế giới đều có cấp bậc, duy chỉ có Tây phương Cực Lạc là bình đẳng. Cách có thể sanh vào thế giới Cực Lạc hết sức đơn giản, chỉ cần nhất tâm xưng danh, mười niệm ác sanh. Thế giới Tây phương không có nẻo á. A Di Đà Phật cảm thấy chúng sanh ở ba đường á quá khổ, hơn nữa đó cũng là chướng ngại cho việc tu đạo. Còn nói chư Phật ở mười phương là do nghiệp thiện ác của Phật cùng với chúng sanh tạo thành. Như thế giới Tá Bà này, chúng ta ở cùng với Phật Thích Ca, những thứ Phật Bồ Tát tu là thiện nghiệp, còn những gì chúng ta tạo là ác nghiệp. Vì thế mới có sáu nẻo luân hồi, có mười pháp giới. Thế giới Cực Lạc là do nguyện lực của A Di Đà Phật mà cảm được, cho nên thanh tịnh trang nghiêm. Phàm là người đến cõi Cực Lạc, A Di Đà Phật không cần gì cả, chỉ cần đầy đủ tín nguyện trì danh thì liền đi được. Bạn xem, đơn giản đến như vậy, bạn phải chân thật tin tưởng, không thể mảy may hoài nghi, thật lòng muốn đi. Hơn nữa còn phải có quyết tâm, ta không đi không được. Lúc bạn vẫn chưa đi, nhất định phải đem mọi thứ ở thế gian này buông xả. Việc có thể làm, sau khi làm xong thì không thể để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, trong tâm chẳng việc gì. Việc này bạn có thể làm được không? Việc có thể làm, lúc nãy nói có thể làm, nhưng không được để trong tâm. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, vậy thì đúng rồi, hoàn toàn phù hợp với phương pháp và lý luận được nói trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ. Mọi thứ khổ có ở thế giới này, Tây phương đều không có. Phàm phu vẫn chưa tiêu nghiệp, có thể đới nghiệp vãng sanh. Mặc dù đới nghiệp sau khi đến Tây phương Cực Lạc không có ác duyên, vì thế nghiệp ấy không khởi tác dụng. Nên biết rằng nghiệp thì đừng nên nghĩ. Nghĩ một lần tương đương tạo thêm một lần, chỉ có tăng trưởng thêm chứ không đoạn dứt được. Những nghiệp đã tạo trước kia, việc qua cảnh cũng đã đổi hết rồi, đừng nghĩ đến nó, vĩnh viễn cũng đừng nhớ đến. Nghiệp đã gây ra trước đây, việc qua cảnh cũng đã thay đổi rồi. Đem ý niệm đều tập trung chuyên nghĩ về A Di Đà Phật, thiện nhất trong các thiện, không gì qua được niệm Phật. Đây là tiêu nghiệp chướng. Niệm Phật là phương pháp tốt nhất để tiêu trừ nghiệp chướng. Mọi lúc mọi nơi khởi tâm đồng niệm đều là A Di Đà Phật, tội nghiệp của bạn liền không còn. Ai đã làm được việc này? Ba vị lão nhân của chùa Phật Lai đã làm được, chính là mẫu thân của Hải Hiền Lão Hòa Thượng và sư đệ Hải Khánh của Ngài cùng bản thân Ngài đều làm được. Trong tâm các Ngài chỉ có một câu A-di-đà Phật, làm việc, việc gì cũng làm. Người đến thăm hỏi Ngài nhiều, Ngài cũng không cự tuyệt, đều hoan hỷ. Nhưng như thế nào? Ngài không để trong lòng. Trong tâm chẳng có thứ gì, rất sạch sẽ. Đây gọi là thật sự sạch sẽ. Đây là điều chúng ta không thể không biết. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này. Mở đầu tôi đã nói lý do vì sao lại giảng đoạn kinh văn này, vì sao phải học lại một lần nữa. Học tập nhiều lần thì ấn tượng sẽ in sâu thêm. Một lần hai lần không đủ, 8 lần 10 lần vẫn còn thiếu. Phải học vô số lần chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới. Hôm nay chúng ta học đến chỗ này.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cố hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai.
Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Địa chỉ website vô lượng thọ.vn.